tin mừng theo Thánh Marco. Đoạn 9, từ câu 1 đến câu 13. Đức Giê-xu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực.
Đức Giê-xu biến đổi hình dạng và nói về ông Ê-li-a. 6 ngày sau, Đức Giê-xu đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có một thợ nào ở trần gian vật trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây, hay quá, chúng con xin dựng ba cái lều, thầy một cái, ông Mô-sê một cái và ông Ê-li-a một cái. Thực ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng, và có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-xu với các ông mà thôi.
Ở trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi con người đã từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giê-xu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép về con người rằng người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Ê-li-a đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 9 từ câu 14 đến câu 29. Đức Giê-xu chữa người động kinh. Khi Đức Giê-xu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-xu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: Anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời:
Thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám, bất cứ ở đâu sẽ phù nhập vào là vật cháu xuống, cháu xù bọt mép, nhíu răng cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.
Người đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không có niềm tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người, vừa thấy người cũng liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất lăn lộn, xùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: Thưa, từ thuở bé.
Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứ giúp chúng tôi.
Đức Giê-xu nói với ông ta: Sao lại nói nếu thầy có thể? Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên:
Tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.
Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-xu quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa." Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi." Nhưng Đức Giê-xu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ ấy chỉ được trừ bằng lời cầu nguyện thôi."
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 9, từ câu 30 đến câu 32. Loan báo cuộc thương khó và phục sinh lần thứ hai. Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giê-xu không muốn có ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết người, và người bị giết chết, rồi sau ba ngày, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người.
Theo Thánh Marco, đoạn 9 từ câu 33 đến câu 50, giáo huấn về phục vụ. Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-ôm. Khi về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi các ông: "Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?" Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người." Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy." Ông Gioan nói với Đức Giê-xu: "Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta."
Đức Giê-xu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được lượn bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? anh em hãy giữ mối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau.